Hôm nay các bạn về đây chung vui với tôi, chúng ta cùng hành cùng tiến, cùng đóng góp xây dựng cho chung, việc làm thành một khối tốt vĩ đại ở tương lai. Như tôi đã thường giảng, các bạn lo tu vô vi sẽ đạt được ngày vinh quang. Không phải là các bạn ôm bạc triệu mà vinh quang đâu. Ôm một tâm thức vô sanh mới là vinh quang. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Dạ, xin đa tạ thầy. Xin mời thiền đường cùng vị thiền đường nào nữa. Dạ. Vậy tôi xin thiền đường, còn thiền đường nào nói chuyện với bạn đạo. Dạ. Xin anh cho biết thiền đường nào. Dạ, thiền đường bọc lên.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý đại hội, con Lâm ở thuộc bên Oregon. Con lên đây là chỉ có là trước khi đi đại hội, anh Nguyễn Khắc Trừ, chủ tịch Hội Ái Hữu Vô Vi Washington, và anh Nguyễn Trí Vượng, tổng thư ký, có nhờ con gửi lời vấn an đức thầy và cầu chúc đại hội thành công. Con xin dứt lời.
Dạ, Toan xin giới thiệu một người đặc biệt là người công tác với Toan, mà người cũng khảo Toan nhiều lắm, đó là xin mời anh Hoàng Lương. Ngày hôm nay được thành công, ảnh ôm chừng cái máy điện tử, mà đánh cái máy điện tử như cậu đồng trọc cái máy điện tử vậy đó. Mà Tố Anh, lúc mà ảnh đánh giữ cái máy điện tử thì Tố Anh đã chảy nước mất chừng đó.
Dạ, kính thưa đức thầy. Kính thưa quý vị đạo hữu, tôi rất hân hạnh được tiếp đón quý vị đến Hồng Kông và xin đa tạ quý vị. Đa tạ chỉ có bao nhiêu lời, xin cảm ơn.
Dạ, những người làm thật và nói thật, nói hai câu xong. Mà cứ người mà làm láo, nói thiệt nhiều mà không có xong gì hết.
Dạ vậy thưa thầy, nói con nói láo sao con cũng làm gì hết
thầy. Người nào làm mà người đó biết. Người thật làm thật nói hai câu xong chuyện.
Tại à. Vì ảnh biết nói với thầy à.
Ừ. Không, ảnh biết nói, biết ăn xong biết nói, tại nó muốn nói bậy.
Tại anh sợ nói nhiều như con thành nói bậy á.
Nó muốn nói bậy.
Dạ. À, xíu hèn. Chuyện là xíu hèn. À, đúng như vậy. Đây là một bạn đạo ở Hồng Kông, cũng mới thấy người em là hồi nãy lục thiền lên thiền 3 năm, thấy sự đổi tính tình của bà em cũng lấy làm lạ, từ từ bỏ thuốc, từ từ này từ từ kia, chừng nó thì người chị này cũng mới tu khoảng một năm nay rồi, và cũng rất là thương yêu Tú Anh. Dạ.
Có nhìn câu ấy vui dạo.
Rất hoan nghênh các quý bạn đạo.
Ồ, cảm ơn sư姐 sau đi cầu hội lên, ồ, vui tâm, cùng mà, lần này có thể đến được, nhìn được nhiều, thế giới các địa các hội hữu.
Tôi theo cái hội đạo vô vi này, tôi rất sung sướng và rất vui, và cũng rất vui thấy quý bạn đạo đã đến thế giới, đã đến Hồng Kông.
Ma師姐今次係做得好辛苦，為呢個大會搞好多嘢。上年已經開始籌備㗎喇，今次搞得我覺得係好成功，同埋好開心，係見到咁多各地嘅會友嚟香港。
馬師弟đã dự trù từ năm ngoái để mà tổ chức đại hội này, và cũng có rất là sự cực nhọc khổ sở xảy ra, cho nên ngày hôm nay đã thành công, thật ra cũng là rất vui vẻ.
Đa tạ.
Cảm ơn. Bây giờ xin quý vị thiền đường nào còn không? Dạ. Nếu không đổi chương mục. Dạ xin Trịnh Văn Thắng, sư huynh tôi đó.
Kính thưa thầy, kính thưa chị Toan, tại vì đây là một cái chương trình mà chị làm vào phút chót, thành ra nếu mà không lên đóng góp với chị thì sợ phụ lòng chị, vì thiệt ra thì nhờ sự phát tâm của chị và của anh Hoàng Lương nói riêng và các bạn đạo ở Hồng Kông nói chung mà cá nhân Thắng được tới đây. Trước hết đến đây để được tự chứng minh từ quan là gì, vì cái chữ từ quan thì là một danh từ mới lạ trong đạo, trong kinh sách từ xưa tới nay cũng chưa có, thành ra cho nên mạo muội đến đây, lên đây bây giờ thì để nói về, thiệt ra thì nói là nói để nói về thiền đường Toulouse, nhưng kỳ thiệt là chỉ nói cái tấm lòng cảm ơn một lần nữa các bạn đạo ở Hồng Kông đã dũng cảm đứng lên làm cái đại hội này để cho Thắng được tự chứng minh cho mình từ quang của Đức Thầy là gì. Bây giờ đã lên để nói về thiền đường Tu thì cũng không có nói gì nhiều hơn là để nói rằng nhờ ơn phước Thầy ban rải cho các bạn đạo bên Pháp phần đông là xuất phát từ cái thiền đường Toulouse rất là nhỏ, và từ đó đã đi lần ra những nơi khác ở Âu Châu. Trong hiện tại thì có một số anh em người Pháp tuy là trẻ tuổi nhưng cũng bắt đầu nghiên cứu về pháp lý vô vi này. Để thấy cái sự huyền diệu thì xin trình bày cùng quý đạo hữu một ân chứng mới đây của một số anh em. Khi thầy Tám trước khi tới Đại hội Hồng Kông đã ghé ngang Toulouse để là lên đường Rhodes, thì có một số anh bạn trẻ đã thiền ở Toulouse cũng lái xe theo thầy, nhưng mà có hai anh đó vì là sinh viên đi làm thêm để có tiền, thành ra không theo kịp thầy, thì đến 3 giờ sáng mới lái xe được, thì đến 6 giờ sáng thì lên tới Rhodes để mà gặp thầy, nhưng vì lúc đó là mới 6 giờ sáng, thành ra hai anh mới ngủ trong xe, đậu ở trong một cái rừng, đậu trong một cái cánh đồng. Thì tự nhiên có một cái bà hiện đến và bà nói rằng bây giờ hai anh có thể thức dậy vì thầy bây giờ có thể tiếp được hai anh. Thì hai anh choàng dậy và lái xe từ cái cánh đồng đó vào tới cái nhà của đạo hữu là bác sĩ Raymond Garcia để đang lấy thầy. Thì lúc đó vừa đúng thầy cũng vừa ra phòng và để bắt đầu thuyết giảng. Thì hai anh đó thấy là sự huyền diệu, là không những thiền pháp môn này, các anh đều thấy một luồng điển ở trên đỉnh đầu, sự tê rần trên đỉnh đầu, và có một luồng điển nó như muốn phóng từ đỉnh đầu về bên trên. Và khi càng tới gần nơi thầy ở, bắt đầu từ khoảng 5, 4, 30 cây số, khoảng vài chục cây số là điển bắt đầu rút. Và khi ngủ quên ở ngoài cánh đồng, đã có một vị thiên liêng hiện đến, một vị bề trên hiện đến, không biết vị nào, nhưng mà có một dưới hình thức một bà, và đánh thức anh ta dậy. Đó là một sự huyền diệu mới. Đây là đỉnh đóng góp để chương trình của chị Tu Anh có thêm một cái gì đây thôi. Còn ngoài ra thì sự thật thì sự huyền diệu nhất là ánh từ quang. Nhưng mà vì mới cảm nhận được đây thôi, thành ra không có lời gì nhiều để nói cùng quý bạn. Nhưng mà chỉ chia sẻ được quý bạn rằng ánh từ quang có thật. Con xin cảm ơn thầy. Cảm ơn quý vị.
Chỉ có thực hành tu học mới thấy rõ từ quang phát triển và hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta mới thấy rõ. Trước ngày khi mà tôi đến Toulouse trời mưa, mà tới giờ ngày giờ mà tôi đến nhà Thắng thì trời nắng. Lúc đó Thắng cũng thấy ngạc nhiên rồi. Rồi từ nhà Thắng mà đi tới Toulouse, trời đổi tốt hết. Trong đó, trong những ngày trước đó là mưa tầm tã. Mới thấy là chúng ta người cộng đồng tu vô vi mà dốc lòng tu học thì chỉ giúp ích rất nhiều phương diện. cảm thức được điện năng khối óc mở, từ quan khai triển. Lúc đó mới kêu bằng tận độ chúng sanh, nguyên ý hòa thượng, chứ không có hướng hạ để tranh chấp nữa. Lúc đó mới thực hiện được tha thứ và thương yêu, cởi mở, tâm từ bi mới được phát triển giàu mạnh. Chứ không phải tiền bạc là giàu mạnh. Tính tiền thì các bạn lấy bóp ra, người nào cũng giàu hơn tôi. Và từ âm thanh tôi vừa nói ra thì các bạn êm ả. Giàu chỗ nào? Giàu nó hòa tan với các giới và nó tận độ mọi người phát triển về tâm linh. Không có bực nhập trong khi mình ngồi nghe, nói giận vui, nhìn thấy chiều sâu, nhìn thẳng cặp mắt của người thuyết giảng, thì thấy tâm tư mình càng ngày càng mở, không có sự bận rộn trong nội tâm. Đó là trao đổi từ bạn.
Dạ, kính thưa quý bạn đạo, còn thiền đường nào mà chưa lên nữa không? Dạ, anh Huyện.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo trên thế giới. Hôm nay tôi lên đây với tư cách là một bạn đạo tu thiền ở Nam Úc. Tôi cũng xin có một vài ý nghĩ qua cái cuộc nói chuyện của tôi. Trước khi tôi đến đây, tôi có gặp bác Sáu Lung ở Việt Nam. Thì qua một vài câu chuyện thì tôi thấy bác có trao đổi với tôi thấy nó cũng là một vài ý nghĩ tôi cần phải nói lên với các bạn đạo trên thế giới. Bác có nói về vấn đề giúp đỡ các bạn đạo Việt Nam, làm thế nào để giúp đỡ một cách hiệu quả lâu dài mà không gây ra những cái sự đối chọi hay là tranh giành. Thì bác có nói là hồi xưa giờ, mười mấy năm nay, các bạn đạo trên thế giới gửi tiền về để giúp, để lo cho miếng cơm manh áo. Cái giúp tính cách là cá nhân. Thành ra, một số bạn đạo có cái sự tranh giành trong đó và gây ra cái sự bất hòa. Và rốt cuộc trong mười mấy năm nay, thì giúp đỡ của bạn đạo trên thế giới không mang tới một kết quả cụ thể và lâu dài. Đi theo bác nói là chúng ta nếu có tâm muốn giúp đỡ các bạn đạo ở Việt Nam thì chúng ta nên họp lại để gây ra một cái số vốn lớn, mấy ngàn đô chẳng hạn. Cái số vốn đó sẽ dùng để làm một cái số tiền gọi là sống, để mà có thể sinh nở ra một cái lợi tức, là lập một cái business hay là một cái xí nghiệp nào đó, để cho các bạn đạo có thể có công việc làm ăn, đồng thời tạo cái nồi cơm manh áo cho các bạn đạo ở Việt Nam. Thì tôi thấy điều đó rất là vài ý nghĩ cần nên nêu cho các bạn trên thế giới. Nếu chúng ta muốn giúp đỡ thì nên họp lại, tạo một số vốn lớn, và số vốn đó sẽ cho các bạn đạo ở Việt Nam mượn. Và số vốn đó có thể luân chuyển qua một số bạn đạo nào khác, với điều kiện là tin tưởng những người ở đó. Và số vốn vẫn luân chuyển nhưng mà không có mất và không có phải trả tiền lời. Tôi xin dứt lời. Cảm ơn.
Trên thế giới, những cơ quan từ thiện đều được miễn thuế. Nhưng mà nước Việt Nam có thể làm được không? Giúp dân bằng một cách đó. Tâm từ thiện của người dân, muốn giúp người dân không nên đóng thuế. Tiền nó rất ít, nó phát tâm. Người giàu muốn giàu thêm, người phát tâm thì không có tiền. Đi lao động khổ cực dành dụm 5-3 đồng giúp dân mà đánh thuế là chết thằng dân. Không nên làm những điều đó. Cho nên chính phủ phải có đạo đức. Bên ngoài này chính phủ luôn luôn có đạo đức. Những cơ quan từ thiện là miễn thuế, mua vật dụng cũng miễn thuế, thì người dân mới sống, người ta mới có cơ hội tu, người ta mới phát minh được những cái trí tuệ tốt đẹp và đóng góp cho xã hội tốt. Chính chính phủ phải xét điều này, thực hiện tình thương và đạo đức, dân mới được nhờ. Nếu không thực hiện tình thương và đạo đức thì nghìn năm cũng vậy thôi, không có ai giúp được. Giúp bấy nhiêu lấy bấy nhiêu, làm sao sống được? Người dân không sống được. Vô vi là dấn thân giúp đỡ rất nhiều năm rồi, nhưng mà kết quả không bao nhiêu. Gửi món quà cũng chẳng đầu lấy tiền hết, chẳng đâu còn cái gì. Gửi 10 đồng nó còn 2 đồng là nhiều. Ăn tô hủ tiếu hết rồi, mất công. Chúng ta không có làm chuyện mất công nữa. Chừng nào chế độ thật sự phục vụ dân, thương dân, giúp dân, chúng ta mới hợp tác giúp dân tận tình, người dân mới hết đau khổ. Mà chế độ moi móc dân, người dân nghìn năm cũng là đau khổ, không có cách gì giúp được hết. Trời Phật cũng bó tay mà thôi, để nó tự nhiên tan rã rồi nó hiểu.
Dạ, kính thưa.
Tâm lòng ác độc không có bền bỉ.
Dạ, kính thưa, còn quý vị thiền đường nào nữa không không?
Thưa, con xin phép nhân câu hỏi này để đại diện cho quý cô bác ở Sydney, Úc Châu, ở thiền đường Ben Sao cũng như thiền đường Ngọc Minh. Đã lời kính thăm thầy cũng như quý văn đạo và chúc đạo hội được thành công mỹ mãn. Và con cũng xin gửi cái tình thương của ba mẹ con. Sự hiện diện của con hôm nay là nhờ ba mẹ con phát tâm cho giải mã bài con đi. Tuy là hồi lúc đầu tiên con tu thì bà con rất là chống đối cái pháp thiền này, nhưng mà không biết về sau này tự nhiên bác con phát tâm và ba con thấy con đến thiền đường và có ý muốn đi đại hội nhưng mà không có tiền đi, thì bác khuyến khích cho con đi. Thì khi con đi đại hội này, con cái tâm con mang cái tình thương của ba mẹ con kính dâng lên bề trên, xin bề trên hướng độ cho ba con theo thiền pháp lý vô vi này, để giải tỏa những cái nghiệp chướng cũng như để tiến trên con đường giải thoát. Xin thành thật cảm ơn thầy.
Con đã biết quý trọng cha mẹ thì con phải biết thương cha mẹ. Con đã biết thương con mới tu vô vi. Càng thương con càng tu vô vi nhiều là đền ơn cho cha mẹ. Cha mẹ thương con đến nỗi con không có tiền đi máy bay đến đây, nhưng mà cha mẹ đưa tiền cho con là muốn con bảo trọng thân thể tốt đẹp, hồn tâm lẫn thân giải thoát tiên nhẹ, thì con tu nhiều chừng nào thì cha mẹ sẽ được hưởng được cái phước đó, là cha mẹ bình an, thấy con mình hiểu về tâm linh cũng như thể xác. Đó là điều cao quý. Con lo tu lo thiền rốt cuộc con gặt hai được sự tốt đẹp cho gia đình, báo hiếu rõ sự đối với cha mẹ.
Cảm ơn thầy. Cảm ơn cô bác.
Kính thưa quý bạn đạo thiền đường, còn vị nào nữa không? Dạ, hết rồi hả? Vậy hết rồi thì xin bác Tô Thị Bích. Tại vì có người đề nghị bác Tô Thị Bích kể lại chuyến đi của mình. Đúng ra không đi được vì không xin visa, nhưng vẫn có mặt ở đây, chắc chắn là có sự thương của thầy. Dạ, xin mời bác Bích.
Kể lại bạn già Kali tu học ra sao? Duyên dáng thế nào? bác Bính là một lòng một dạ giải thoát đó, anh hùng Kali đó.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch các bạn đạo. Hôm con cũng thấy ở thiền đường thiền thức cũng nói rằng là ở bên này tổ bên Hồng Kông tổ chức đại hội, và con thì con cũng con cũng chưa có giấy visa, cái giấy thông hành, thành các con không biết nào. Ai cũng nói rằng mua trước thì sẽ được rẻ, mà mua sau thì sẽ được vé máy bay thì đắt. Nhưng mà con không biết rằng có được giấy có được hay không, thì con không dám mua trước. Như về sau giấy của con được thì con mới mua giấy. Thì anh Thạch nói rằng là ai cũng mua 875 đồng mới 900. Thì đến lúc con bảo thôi thế thì chăm sự con nhờ anh Thạch mua giùm. Thì anh Thạch mua cho con hết có 800 thôi. Đến lúc con đi thì con cũng tưởng rằng là thì không có cái giấy thông hành rồi thì là được rồi, con cũng không có để ý gì hết tất cả. Nhưng mà anh Thạch, vợ chồng anh Thạch thì có giấy của dân Mỹ, thành ra dễ dàng. Con thì lại hái còn thẻ xanh. Lúc đi đến đến chỗ trường bay thì bán vé người ta không có hỏi gì hết đó. Thì con thấy rằng đi là được rồi, đến không ngờ đến sang đến bên này thì người ta xem giấy của con thì người ta bảo rằng con còn thiếu sót. Con cũng không biết thiếu sót cái gì. Sao bảo rằng là thế chưa có giấy nhập cảnh. Con không biết làm sao được. Con mới nói, thưa bạch thầy, con đi mà bây giờ giấy còn thiếu sót. Thì xin thầy, biết ơn trên cho con được mọi sự dễ dàng, có đủ giấy tờ. Thì chúng con mới ngồi thấy thì anh Thạch giúp con. Thì trong 2 tiếng đồng hồ thì giấy tờ đầy đủ hết tất cả. Mà giấy chỉ tốn kém có chưa đến 20 tiền Mỹ. Rồi nếu mà theo như nếu mà lốt ở trường bay Mỹ ấy, thì họ cho họ hỏi giấy thì chắc còn không thể nào đi được, vì rằng giấy tờ không đủ mà ở lại thì làm giấy tờ thì chắc cũng còn khó khăn hơn. Mà cũng ơn trên thương con, thành ra mọi sự được trọn vẹn cả.
Mà nhờ cái đầu trọc cảm đầu sợ gì chú chứ gì đâu.
Con xin phép thầy là hồi lúc mà con đang ở nhà đó, nghe con gái con ở phi trường nói là bác Bích có một người kẹt không có visa. Lúc đó con sợ, con nói ủa Hồng Kông này rất nghiêm luật lắm, nếu không có visa là tuyệt nhiên không vào được. Con định ra bảo lãnh, cái chưa đi kịp nữa là thấy bác Bích đang về rồi.
Bác Bích đi đâu không sợ. Chừng nào nó ăn hiếp thét cứ đưa đầu trọc nó yên.
Bây giờ con xin phép thầy, con xin mời bác má của anh Tùng á, dạ bây giờ cho chương trình các quý vị cụ già lên, dạ thỏa thể với thầy một chút. Dạ xin mời bác. Các bác đường xa xôi mà đến đây thật sự là làm cho anh quá cảm động.
Bà cụ dạ, này về tới bên Tàu đi chơi rồi đó.
Kính thưa thầy, con này lên đây con không biết nói gì. Năm nay con 84 tuổi, mà con các đại hội này, đại hội nào con đi mà con được khỏe mạnh mà con đi, con được đi đại hội thế này là con lấy làm sung sướng lắm. Con không biết, con không biết nói cái gì được.
Nói già không sợ gì hết cho mọi người ta nghe. Người ta già, người ta nói tôi già tôi không sợ gì hết. Bắt cho cái passport thì họ đi đó.
Con thì con đã xin được quốc tịch Mỹ rồi, người ta ưng thuận rồi, nhưng mà con chưa có tuyên thệ. Thành nhà con nó phải xin cho con cái visa để cho con được đi.
Người ta tuyên thệ, người ta đi lính giúp quốc gia mà bác đâu có đi lính giúp mà tuyên thệ. Thôi cảm ơn cụ nhiều lắm.
Dạ thưa kính thưa, gần 11 giờ rưỡi rồi thì bây giờ xin và bác mà bác Vinh lên nữa, rồi ngày mai đó tiếp tục cho các cụ
mời
bà.
Cô gái
dạ.
Montreal lên.
Dạ, cứ mời bác Vinh.
Cô gái này mới có
rồi
6,
chiều
7,
nay
76
tiếp tục à. Mời các bác trai bác gái già.
Mới có 76 tuổi à, mới có 76 tuổi thôi. Cô gái thiền đường Montreal á.
Kính thưa thầy ạ, kính thưa tất cả quý bạn đạo, kính thưa đại hội. Con hôm nay con đi là ngày hôm qua con đi từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều mới tới đây. Nên nằm chút thì chị Võ gọi xuống đây để bày bông, mà bông thì chưa có lọ, chưa có bình. Con ngồi 12 giờ, chị nói thôi cho bác đi lên đi nghỉ đi. Thì sáng nay con nói với chị Má Tô Anh, tối hôm qua con bảo, chị cứ yên tâm mai thế nào cũng thành hết. Thế mà hôm nay lên con lên thấy đẹp quá, con mừng quá. Chứ đêm con nằm, con lên con ngồi thiền, con chỉ mong làm sao mà bông biết cho đầy đủ. Thì thật là ý như là con đến, con mừng quá, chứng con không giúp được mà lại được đầy đủ. Thì thưa thầy, con mừng mà hôm nay con lên đây con chỉ biết cảm ơn tất cả. Thứ nhất là con cảm ơn.
À, kính thưa thầy, đây cũng đến giờ 11 rưỡi rồi, xin tạm nghỉ đến 12 giờ dùng cơm. Dạ, xin mời quý bạn đạo đồng đứng lên để tiễn thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, xin mời 8 vị hộ giá thầy. Dạ, cho bà thầy được qua một chút nữa thầy. Dạ thưa quý bạn đạo, vậy chúng ta đến giờ ăn cơm. Dạ rồi tiếp tục chương trình vào khoảng 3 giờ. Dạ.
Chúng con xin cung nghinh Đức Thầy tới giảng đường. Xin các bạn đạo an tọa. Hôm nay không biết vì sao mà anh Tito anh thách lê cái đồng hồ của thầy đi hơi sớm, thành ra nói mà kính mời thầy ra 15 giờ mà anh Tito để cái đồng hồ của thầy sao bây giờ thầy ra sớm hơn dự định, cho nên các bạn đạo chưa có chuẩn bị kịp để tới đông đủ cung nghinh Đức Thầy. Chúng con xin phép Đức Thầy để cho các bạn, chúng con mời tiếp các bạn đạo tới. Je ne sais pas pourquoi, mais Tito, il a réglé la montre de Maître Tam en avance, ce qui fait que même Raymond a été très surpris, bien qu'il se tient prêt 10 minutes à l'avance devant la chambre de Monsieur Tam. Et donc, on a pu quand même accueillir Monsieur Tam et l'accompagner jusqu'à la salle de conférence. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, chương trình chiều nay bắt đầu vào lúc 15 giờ, tức là 3 giờ chiều, để cho đây là cuộc vấn đáp về đạo trên đề tài. Chị Mã Tú Anh có đề nghị cái đề tài là nói về thiên đàng du ký, địa ngục du ký, nhân gian du ký, vân vân, hoặc là các quý bạn đạo có những cái thắc mắc gì có thể nêu lên để trình bày với Đức Thầy. Và trao đổi với Đức Thầy để Đức Thầy giải tỏa các thắc mắc cho quý bạn đạo. Trong khi chờ đợi ban thu hình để chụp hình và quay video cho Đức Thầy thì các bạn đạo chuẩn bị những câu hỏi, những thắc mắc trên những cái đề tài tôi vừa nêu ra, hoặc là những cái vấn đề mà cá nhân của quý bạn đạo để có thể nêu lên cùng Đức Thầy. Quý bạn đạo có thể giơ tay để lên micro nói chuyện trực tiếp với Đức Thầy, hoặc là có thể biên trên giấy và truyền lên cho người xuống ngôn viên đọc lên câu hỏi của quý bạn đạo.
En attendant que Tang vous traduise, je vous le dis directement, c'est que ce programme commence à 15h. Et donc, c'est un moment de questions et réponses. Et Madame Tohan, qui organise ce congrès, avait proposé les sujets sur les voyages en enfer, au paradis, ou à travers la terre. Et donc, vous pouvez poser des questions à Maître Tam sur ces sujets, ou bien si vous avez des problèmes ou des questions autres que ces détails, vous pouvez les poser ici avec Maître Tam. C'est un moment d'échange très libre et très direct. Vous pouvez poser des questions en levant votre doigt et vous serez invité à venir au micro, ou vous pouvez écrire vos questions sur un papier et passer ce papier pour que l'animateur du programme vous le lise auprès de Monsieur Tam. Quý bạn đạo, đây là cuộc trao đổi rất là tự do và rất là nghìn năm mới có cơ hội để cho các bạn đạo cùng dịp gặp thầy trong đại hội mà trao đổi. Thành ra các bạn đạo không nên ngần ngại cứ việc nêu lên những thắc mắc của mình với thầy Đức Thầy trong cơ hội này. Thì không biết các anh chị, các quý bác mà tu thiền từ nào tới bây giờ có dịp đi qua địa ngục hay là đi lên thiên đàng hay thấy những cảnh gì mà thắc mắc hay là như thế nào thì có thể hỏi thầy trong dịp này cũng được. Chị Châu Bảo thấy cười cười, không biết có cái gì, có đi tới thiên đàng hay sao thấy cười hoài, không biết cái vui có gì hỏi thầy không? Bác Trí có gì thì hỏi không? Tại vì hôm đầu tiên bác Trí tới thì con thấy bác có muốn gặp Đức Thầy để nói chuyện. Không biết bác Trí hôm nay có muốn trình bày cái gì với Đức Thầy không?
Còn 3 phút nữa mà. Còn để dành đúng 3 phút nữa mới hỏi.
Đức Thầy nói đúng rồi, thì giờ đồng hồ thì còn chạy sớm 3 phút. Trong 3 phút đó các anh chị, các quý bác có thể chuẩn bị câu hỏi của mình. Và sẵn đây xin thông báo luôn, sau khi cuộc vấn đáp này, vấn đạo này chấm dứt thì xin phép sẽ có ban để đưa thầy trở về phòng, thì xin phép các bạn đạo ngồi lại thêm vài phút để chúng tôi thông báo cái chương trình kế tiếp. Không biết hồi trưa bố ăn cơm có ngon không bố?
Ăn thì lúc nào cũng ngon chứ trời cho chứ đâu phải mình tạo được.
Có nhiều bạn đạo từ ngoại quốc đến chưa có dịp nào để ăn cơm chay, các món chay mà trình bày rất là đặc sắc, cho nên có nhiều lời ngỏ khen. Uten Mirama đã dọn những món ăn rất là ngon. Thành ra con cũng muốn hỏi ý kiến của bố coi cái cách trình bày và cách phục vụ và cái cách làm món ăn có vừa ý với bố hay không?
Cái cách khéo léo lấy tiền của người thế gian càng ngày càng tinh vi, cái đó là chuyện lễ thường. Còn ngon dở là chuyện của trời cho, chúng ta có phước mới có được ăn.
Je voudrais poser la question à Monsieur Tam, c'est assez là, à Monsieur Tam sur la radiesthésie. Ce qu'il en pense, si c'est bien de le faire, et comment fonctionne l'énergie avec le qui fait tourner le pendule. Sur la radiesthésie, comment fonctionne le pendule, parce que c'est des énergies et comment ça fonctionne, et est-ce bien de le faire ou pas?
Mất qua phố, người đi lạc, hoặc là mất tiền, mất cái gì đó, thì nói rằng về cảm xã học, người ta cũng dùng điều nữa. Thì như vậy là mình về điểm, cái vấn đề đó có là một vấn đề mình nên học hay không, nên biết hay không.
Cái cảm xã học nó có người trúng, người không. Rồi, thét là nó thành cái nghề kiếm tiền mà thôi. Ở Việt Nam có rất nhiều. Người ta đã chết thiệt lâu rồi, nó nói nhưng mà nay, bữa nay tên đó đã về Majestic, rồi tên đó đã về Mỹ, rồi tên đó đi đâu cũng cảm xã học. Cảm xã học là nó xả hết tiền người ta, không có phải có sự thật. Nó lấy cảm xã học đó, bây giờ bên Đức người ta cũng chế được đo cái tần số điện năng của con người trên khối óc. Tôi cũng có cái thước đó. Người nào mà tu đứng đắn đó, để cái thước trên đầu tự nhiên nó quay. Cái điện nó mạnh nên nó quay tròn. Mà cái chỗ nào mà cơ thể con người mà cái điện dồi dào nó chạy tròn tốt. Còn cái chỗ nào mà bệnh nó chỉ qua lại nó yếu vậy. Để người ta đo, để người ta cân nhắc cái bệnh trong con người. Điện năng dồi dào hay điện năng thiếu sót. Vậy thôi chứ không có gì hết. Bên Đức người ta đã phát minh rồi. Rồi người ta mới làm ra cái chuyện thần thánh quá, cũng như người Tàu á, thì kêu bằng manh mẩy á, là hỏi gạo, rồi cứ đếm đếm lo lo mấy người gạo, rồi nó nói tên gì, ngày chết tháng nào, bây giờ về ngày nào đó. Rồi trong cảnh sát họ cũng dùng cái đó để điều tra những cái mà họ không hiểu được. Họ bắt cái manh mối chút đỉnh đó để đi điều tra, để tìm ra sự thật. Ngay ở cơ quan nào ở đây người ta cũng dùng cái kêu bằng mạnh mẽ á, tìm ra người chết bị oan ức hay không, những phần hồn đã về ta tá túc đó ta cho biết, cái đó có khi trúng khi không, không có thêm 100% được.
Après l'arrêt de sa vie physique, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais souvent on utilise plutôt un but intéressé, surtout c'est pour gagner de l'argent. Voilà, la vie physique est très pratiquée au Vietnam. Et actuellement en Allemagne, on a déjà inventé une sorte de règle pour justement mesurer les degrés, les gravités des cas pathologiques, des malades, etc. Les endroits malades, les régions malades du corps. Et maintenant, on a utilisé aussi cette règle pour mesurer, par exemple, le sommet de la tête d'un pratiquant. C'est-à-dire en posant cette règle vers le devant du front, au-dessus de la tête, et à ce moment-là, il y a un mouvement de cette règle-là. Et un copain m'a dit que la police chinoise aussi a utilisé aussi cette technique-là pour la réveiller aussi pour enquêter sur les morts suspectes, etc. Donc, cette réveiller c'est une science que nous parlons. Mais ce n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode fiable. Des fois, ça marche, mais des fois, ça ne marche pas.
Thưa Thầy, khi mà mình dùng cái cảm xạ học đó, mình có bị mất điện không?
Không. Lấy điện của con người cho nó chạy, rồi đoán thôi.
Nhưng mà làm thế nào mình biết lúc cái lúc nào mà đúng, lúc nào mà sai?
Nó đoán những cái chiều hướng, nhiều khi nghĩa là những cái vong người ta có thể mượn những cái chiều hướng đang chạy đó, người ta mượn cái trớn, bởi vì cái vong linh là nó nhẹ, mượn cái trớn đó nó chỉ cho như người đó nó ở góc nào thì sao, góc nào thì sao, đó là quy định của cái luật mà người ta tìm về cảm xạ đó. Ở góc nào thì nó ở đâu, ở góc nào thì nó ở đâu, người ta phân chia đông nam bắc rồi vậy đó.
Dạ.
Cái đó cũng đặt đều thôi chứ không có sự thật. Cho nên nhiều người bạn tu của chúng ta tu thiền, thiền thét rồi thanh nhẹ tâm nghi cái việc đó, nó xảy ra việc đó. Tôi đừng nghi ngờ, tới đó tôi sẽ xảy ra cái gì, nó có. Cái tâm nó nghi vậy, nó có. Cái điện nó nhanh nhẹ như vậy, sự cảm giác nó vậy, nó cũng như cảm xạ vậy. Nhưng một phần nào thôi, cho mình làm hoài nó cũng trật à, không có trúng. Cho nên cái thực chất của con người mà khai triển lên rồi mới thấy là cái phần đó nó nhẹ, còn nhẹ hơn, trong không nó còn không hơn, mới là nắm vững tình thế. Chứ còn thấy cái đó là hay, rồi dựa trong đó rồi đâm ra mê tín, không phát triển, không giúp được phần hồn của mình, cũng chẳng giúp được ai.
Des êtres morts, mais en fait, souvent, c'est du mensonge. Par contre, en pratiquant la paix spirituelle après la méthode du non-être, quand on arrive à déjà avoir de l'énergie de son énergie, et en ce moment-là, on va développer une intuition cognitive, ce qui fait que les fois, on ferme les yeux et bien que les yeux fermés, mais des fois, on soupçonne quelque chose. Et cette chose s'avère juste, on souffle de quelque chose, et finalement par intuition, on peut connaître à l'avance cette chose. Et avec justesse et précision. Seulement, il ne faut pas en abuser. Parce que si vous abusez de cette intuition cognitive induite par la paix spirituelle, vous allez bientôt perdre aussi cette intuition. Et là, le mot radiesthésie traduit en philo-dénomien par Moussard. Et en fait, c'est une méthode basée sur la réceptivité. Et si vous en abusez, vous allez perdre cette réceptivité. Et en fait, finalement, l'énergie, c'est spirituelle, c'est pour vous aider à atteindre la libération de l'âme et non pas à
con người vì đầu óc không có minh mẫn, tham lam, nghe cái gì hay trúng một cái rồi đề cao cái đó, tự tạo khổ cho nhau mà thôi. Chứ kỳ thật tu thanh nhẹ, khai mở tâm thức, đó là chánh pháp. Mình chọn, mình gọn lọc mình nay một chút, mai một chút, rồi mình thấy sự thật. Thế gian vạn sự trên đời là không, không có gì thật hết rồi, không có thể tin một cái gì hết. Mình còn một hơi thở sống, mình phải khai triển tâm linh sáng suốt của chính mình thì nhận định được cái đường tiến hóa rõ rệt. Chính mình xây dựng cho mình tiến, chứ không có ai giúp mình. Cho nên phải càng ngày càng cố gắng trong chương trình tiến hóa. Mọi người đều như vậy thì đem lại cái thanh khí cho càng càng không vũ trụ, không có bị bê trễ nữa.